lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên là cùng tôi trong anh giao vàng dàn lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net. Xin quý thính giả chú ý, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 5, dương lịch 2014, tức ngày 18 tháng 4 Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe bản tuyên cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu trước cuộc xâm lấn lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc.
Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Đề Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ra tuyên cáo 3 điểm về vụ Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Bức tuyên cáo do Đức Tăng Thống ký tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn ngày 10 tháng 5 viết như sau. Đầu tháng 5 này, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã từ phía Tây Bắc đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam xâm nhập lãnh hải Việt Nam trong vùng biển đặc quyền kinh tế cách bờ biển nước Việt 120 hải lý. Trong hàng chục tàu hộ tống giàn khoan HG981, có sự hiện diện của tàu chiến quân sự như tàu Giang Hồ 2 có tên lửa, tàu tuần tiểu tấn công nhanh 534 và hàng chục tốp máy bay hoạt động bảo vệ. Nhiều tàu hải cảnh đã tấn công đâm hút vào tàu hải quân Việt Nam làm hư hại nhiều tàu. Hành động ngang ngược này vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa Việt Nam, vi phạm thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên Biển Đông giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, DOC. Không thể chối cãi là không mang tính xâm lược vào lãnh hải Việt Nam. Đứng trước tình hình nghiêm trọng của Tổ quốc, trước sự phẫn uất của đồng bào các giới trong và ngoài nước, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có phiên họp bất thường và khẩn cấp, cùng đồng thanh ra lời tuyên cáo 3 điểm như sau. Thứ nhất, yêu cầu Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam học cách hành xử cương quyết bảo vệ chủ quyền Việt Nam như thái độ cố hữu trong truyền thống dân tộc dưới các triều đại Đinh Lê Lý Trần Lê, mà tương quan thế giới ngày nay cho ta phương thức thực hiện trên hai mặt quốc tế và quốc nội. Trên mặt quốc tế, tức khắc đưa vấn đề vi phạm chủ quyền trên biển của Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc, chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đối với các nước ASEAN, kêu gọi sự đối thoại đa phương để giải quyết vấn đề Biển Đông, thay vì đối thoại song phương như Trung Quốc yêu sách, đồng thời kết hợp với các nước trong vùng làm đối trọng trước cuộc xâm lấn biển của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Trên mặt quốc nội, hãy bỏ điều 4 trên hiến pháp để toàn dân, các đảng phái quốc gia và các cộng đồng tôn giáo có toàn quyền bình đẳng và đồng đẳng trong công cuộc chống xâm lăng, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục nhận lệnh của quan thầy Cộng sản Trung Quốc để gác tranh chấp cùng chung khai thác Biển Đông theo phương châm 16/4, 16 chữ vàng và 4 tốt. Lấy đại cục và xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục của Cộng sản Bắc Kinh để gặm nhắm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Thứ hai, kêu gọi đồng bào Việt Nam các giới trong và ngoài nước, quý vị thân hào nhân sĩ, các đảng phái và các cộng đồng tôn giáo khẩn cấp hình thành một liên minh chống ngoại xâm, ngăn chặn liên minh thu phục lãnh thổ của Bắc Kinh, đồng thời kết hợp thành phong trào chuẩn bị tiến trình dân chủ hóa Việt Nam làm động cơ phát triển đất nước và thoát ly hoàn cảnh nô lệ chính trị của nhà nước hiện tại. Phi thể chế dân chủ đa nguyên, mọi nhân quyền và tự do của người dân không thể thiết lập, hạnh phúc và an lạc không thể xuất hiện, no cơm ấm áo cho dân và cường thịnh cho đất nước không thể nào mang lại cho quê hương Việt Nam. Và thứ ba, kêu gọi chư Tăng Ni và Phật giáo đồ Trung Quốc hãy vì tình đồng đạo chia sẻ giáo lý đại từ bi cứu khổ với nhân dân Việt Nam, mà hai dân tộc từng sống chung dưới ánh đạo vàng suốt 2.000 năm qua, mở cuộc vận động với nhà cầm quyền Bắc Kinh, áp dụng đạo lý bốn biển đều là anh em, để thay đổi chính sách xâm lược thành hành động tương quan tương duyên, trong tinh thần trượng phu thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Với trách nhiệm của người công dân và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt 2.000 năm qua, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi Tổ quốc lâm nguy, nên các lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, ngày 10 tháng 5 2014, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đệ ngũ Tăng Thống, Ấn Ký, Sa Môn, Thích Quảng Độ.
Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bản thâm bạch đặc biệt của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa đạo, xác minh việc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ly khai giáo hội.
Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa ra thâm bạch đặc biệt xác minh về cái gọi là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chư vị tăng sĩ ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo. Cầm đầu nhóm gọi là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kiếm danh này là các hòa thượng Chánh Lạc, Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý. Bức thông bạch đặc biệt viết từ chùa Long Quang, Thừa Thiên, Huế và ký ngày 9 tháng 5 2014, toàn văn như sau. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Tháng 8 năm 2013, theo đệ trình của Tăng bộ, Đức Đệ ngũ Tăng thống đã quyết định tận xuất hòa thượng Thích Chánh Lạc, nguyên chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa đạo, ra khỏi giáo hội vì hai tội dâm và vọng để trang nghiêm giáo hội và thanh tịnh chư tăng. Đại diện hội đồng lưỡng viện đã đến đảnh lễ 3 lần xin khâm tuân quyết định của ngài. Tháng 10 năm 2013, nhận thấy sự khâm tuân ấy chỉ là giả tạo vì một số vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội như Hòa thượng Thích Viên Định, cựu viện trưởng Viện Hóa đạo, Hòa thượng Thích Viên Lý, cựu chủ tịch văn phòng 2 vừa mới được bổ nhiệm, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, cựu chánh thư ký Viện Tăng thống, vẫn ra sức vận động phục chức cho Hòa thượng Thích Chánh Lạc để cùng nhau lật đổ Đức Tăng Thống, nhằm lái con thuyền giáo hội hòa hợp, hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Trước nguy cơ phá sản tiền đồ của giáo hội, Đức Đệ ngũ Tăng Thống ra giáo chỉ số 10 ngày 9 tháng 12 năm 2013, cách chức Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa đạo, và Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo. Sau giáo chỉ số 10, một số thành viên ban chỉ đạo gồm có Hòa thượng Thích Thiên Hạnh, cố vấn ban chỉ đạo Viện Hóa đạo, Hòa thượng Thích Như Tấn, Tổng bộ trưởng Tổng bộ Hoàng Pháp, Hòa thượng Thích Không Tấn, Tổng bộ trưởng Tổng bộ Từ Thiện, Hòa thượng Thích Chí Thắng, Tổng bộ trưởng Tổng bộ Kiến Thiết, Hòa thượng Thích Chân Niệm, Tổng bộ trưởng Tổng bộ Cư Sĩ, đã cùng nhau từ chức để biểu đồng tình với Hòa thượng Chánh Lạc, Viên Định, Viên Lý nhằm gây áp lực với Đức Tăng Thống. Sự việc bất thành vì Đức Tăng Thống vẫn như bất động, cho nên ngày 19 tháng 12 năm 2013, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh giải tán ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên, đồng thời vận động một số ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất các tỉnh, thành từ chức để thành lập Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngày 2 tháng 2 năm 2014, Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất họp tại Tổ đình Thập Tháp, công bố mục đích sinh hoạt Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất và đổi danh xưng là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngày 2 tháng 4 năm 2014, tại Phật học viện Kim Quang, Huế, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất làm lễ công bố thành phần nhân sự và đường hướng tôn chỉ của Tăng đoàn. Xét rằng, sự gắn ghép hai chữ Tăng đoàn vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một sự dối trá để đánh lừa công luận, để công luận hiểu nhầm rằng Tăng đoàn vẫn là một thành phần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thành phần nhân sự gồm hai viện. Viện chứng minh do Hòa thượng Thích Thiện Hạnh làm thượng thủ, Hội đồng điều hành do Hòa thượng Thích Viên Định làm viện trưởng. Đây là một hình thức giáo hội trá hình để che mắt quần chúng Phật tử. Tôn chỉ của Tăng đoàn là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không có một chương, một mục nào quy định về Tăng đoàn cả. Vậy, Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất khẳng định đây là một tổ chức giáo hội trá hình, tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để đánh lừa đồng bào Phật tử. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không chịu trách nhiệm về bất cứ một hành vi hay một hoạt động nào của Tăng đoàn dị giáo nói trên. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật lịch 2558, Tu viện Long Quang, ngày 9 tháng 5 năm 2014, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký Sa môn Thích Như Đạt.
Huynh trưởng Lê Công Cầu vừa viết lời tác bạch về sự kiện Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phá hoại gia đình Phật tử Việt Nam tại Tự Thiên Huế.
Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tiếp tục phá hoại gia đình Phật tử Việt Nam. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là danh xưng của chư vị tăng sĩ ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo. Cầm đầu nhóm gọi là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tiếng danh này là các hòa thượng Chánh Lạc, Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý. Tăng đoàn ly khai này mới ra đời, nhưng làm việc rất đồng bộ theo quy cách mới, rất thời thượng từ quốc nội ra đến hải ngoại. Trong nước thì đánh phá tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Ngoài nước, đầu tháng năm này, Hòa thượng Chánh Lạc vừa mướn luật sư, viết thư cảnh cáo và ra lệnh cấm gia đình Phật tử Nguyên Thiều không được sử dụng đoàn quán tại chùa Như Lai, thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, để hoạt động như mấy chục năm qua. Muốn đến hoạt động tại chùa Như Lai, phải làm đơn xin phép Ngài Trú Trì Chánh Lạc 10 ngày trước, sau đó Ngài sẽ xét đơn. Xét xong, nếu Ngài chấp thuận, lúc ấy mới ký hợp đồng đến hoạt động. Lấy ví dụ dễ hiểu là, nếu gia đình Phật tử Nguyên Thiều muốn tổ chức ngày hiệp kỳ anh chị em cố huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử mỗi năm làm vào dịp Phật thành đạo, thì phải làm đơn xin Ngài Trú Trì Chánh Lạc 10 ngày trước. Đợi Ngài rình rang xét đơn cho phép, rồi ký hợp đồng trước phòng công chứng hay văn phòng luật sư. Lúc ấy lễ hiệp kỵ mới có thể thực hiện vào dịp Tết Công Ô. Lạ thay quy chế xếp hàng cả ngày trong sinh hoạt Phật giáo kiểu mới của cái gọi là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, vừa gửi lời tác bạch đến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Hóa đạo, Hòa thượng Thích Thanh Quang, tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên và cư sĩ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Lời tác bạch để xin phổ biến. Lời tác bạch viết: Kính bạch chư tôn đức, ngôi chùa Kim Quang tọa lạc tại đường Duy Tân, thành phố Huế, do Hòa thượng Thích Toàn Lạc trú trì. Chiếu theo di huấn của bổn sư, Hòa thượng Thích Toàn Lạc đã hiến cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 để làm cơ sở sinh hoạt, có giấy tờ giao nhận. Giáo hội đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Hạnh trú trì ngôi già lam nói trên. Tại đây có gia đình Phật tử đồng chơn sinh hoạt kể từ ngày được bàn giao. Sau khi ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế tự giải tán để thành lập Tăng đoàn, Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo đã gửi thông bạch yêu cầu Hòa thượng Thích Thiện Hạnh cựu chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, giao trả khuôn dấu và bàn giao chùa Kim Quang để tăng ban đại diện có cơ sở sinh hoạt. Thế nhưng đã hơn 4 tháng, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh vẫn cố tình giữ khuôn dấu và chiếm dụng chùa Kim Quang, không thực hiện thông bạch của Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo. Trong thời gian này, Hòa thượng Thích Chí Thắng, một người không có tư cách gì với chùa Kim Quang cả, nhưng lại dùng lời lẽ thô bạo bắt gia đình Phật tử đồng chơn theo tăng đoàn, nếu không thì không được sinh hoạt tại chùa nữa. Nhưng gia đình đồng chơn không chấp hành vì đó là ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hôm nay, trong lúc các em đang hân hoan chuẩn bị đón mừng đại lễ Phật đản, thì một lần nữa, Hòa thượng Chí Thắng lại mắng chửi các em, đuổi ra khỏi chùa lần thứ hai. Đây là hành động vô đạo của một người phản bội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nên con cẩn trình lên Chư Tôn Đức một tiếng nói người trong cuộc, là bức tâm thư của các huynh trưởng, gia đình Phật tử đồng chơn, gửi Hòa thượng Chí Thắng, với các chữ ký của Liên đoàn trưởng Nam Quảng Thanh Mai Tiến Sơn, Liên đoàn trưởng nữ Nguyên Nghĩa Nguyễn Thị Minh Kháng, thư ký Tâm Bổn Lê Hữu Bắc, thủ quỹ Quảng Lan Nguyễn Phước Diệu Tý, đoàn trưởng Thiếu Nam Tâm Trí Trương Văn Dũng, đoàn phó Thiếu Nam Tâm Chiến Lê Hoàng Thắng, đoàn trưởng Thiếu Nữ Quảng Lưu Mai Thị Thủy Khánh, đoàn phó Thiếu Nữ Tâm Thiên Trần Thị Thu Hằng, đoàn trưởng Oanh Vũ Nam Quảng Huy Châu Văn Lê Hoàng, đoàn phó Oanh Vũ Nam Trung Hằng Phan Văn Sang, đoàn trưởng Oanh Vũ Nữ Nguyên Hào Võ Thị Mỹ Hạnh, đoàn phó Oanh Vũ Nữ Tâm Hiếu Nguyễn Thị Huyền Trang, Tâm Minh Võ Anh Đức, để kính xin phổ biến cho đồng bào Phật tử trong và ngoài nước được biết. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn bà Katrina Lantosweat trên đài Á Châu Tự Do.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 7 đến 11 tháng 5 này, một lá thư chung được gửi tới các nhà lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, nói lên tình hình đàn áp nghiêm trọng đối với Phật giáo. 61 nhân vật quốc tế ký tên dưới lá thư, bao gồm 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, Meret McGuire, Shirin Ebadi, Rigoberta Menchutum, và Tawakon Kaman, giám mục thủ đô Prague Vaclav Mali, các dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Frank Wolf, Chris Smith, Loretta Sanchez và Zoe Lofgren, cùng nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu các quốc hội Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi, Estonia, Pháp, Tây Ban Nha, cũng như đại diện các tổ chức dân sự tại Hoa Kỳ, châu Âu, Miến Điện, Mông Cổ, Đài Loan, Tây Tạng và Nhật Bản, yêu sách Trả Tự Do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm nay 2014, và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Thưa quý thính giả, nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 7 đến 11 tháng 5, một lá thư chung được gửi tới các nhà lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam nói lên tình hình đàn áp nghiêm trọng đối với Phật giáo. 61 nhân vật quốc tế nổi tiếng đã ký tên cho lá thư này. Thông tín viên Ý Lan của đài chúng tôi đã tìm gặp một trong những người ký tên để hỏi lý do. Sau đây là cuộc phỏng vấn với bà Katrin Lantosweat, Chủ tịch Sáng hội Lantos cho Nhân quyền và Công lý, đồng thời bà là Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.
Thưa bà Tiến sĩ Lantosweat, bà vừa ký chung lá thư Phật đản Liên Hiệp Quốc gửi chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam với 61 nhân vật trên toàn thế giới. Xin bà cho biết nội dung thư này và điều gì thúc đẩy bà ký tên?
Well, I think the letter is a very, very important statement of concern by a tremendous range of very active and impressive leaders on human rights and religious freedom.
Tôi nghĩ rằng bức thư này là một tuyên ngôn rất quan trọng, biểu tỏ sự quan tâm to lớn của đông đảo những nhà lãnh đạo hăng hái và có tác động trên lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo, thách thức với nhà cầm quyền Việt Nam, hiện không nói gì khác hơn thứ ngôn ngữ lập lờ hai mặt. Một mặt thì nhà nước Việt Nam là chủ nhà đón tiếp Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Nhưng cùng lúc ấy thì vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản chế. Thật là khôi hài. Chúng ta phải thật sự cảnh giác, không để cho chính quyền qua mặt với thứ ngôn ngữ đa ngôn, trưng hình ảnh tốt đẹp cho việc đối ngoại, nhưng đối nội thì ngược lại.
Bà là Chủ tịch Sáng hội Lontus cho Nhân quyền và Công lý, nhưng bà cũng là Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Trong bản phúc trình năm nay 2014 vừa mới công bố, Ủy hội đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC là danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Và bản phúc trình cũng nêu rõ việc vi phạm tự do tôn giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây có phải là những vấn đề bà quan tâm tại Ủy hội?
You know, it very much is. We have seen obviously a number of positive changes in Vietnam over the past decade, and we welcome those.
Đúng là chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi có nhận thấy một số thay đổi tích cực tại Việt Nam trong thập niên qua, và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Nhưng chúng tôi tin rằng, trừ phi các thay đổi ấy đặt nền tảng trên sự tôn trọng nhân quyền và kể cả tự do tôn giáo, thì những thay đổi ấy không thể đạt tiêu chuẩn hay bền vững, và như thế thì chẳng thay đổi gì cho thân phận người dân trong nước. Vì thế, chúng tôi cực kỳ lên án sự đàn áp tôn giáo tiếp diễn tại Việt Nam, nhắm trực tiếp vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như các cộng đồng Tin lành, Công giáo, Người thượng Thiên Chúa giáo, nơi dân tộc ít người ở Tây Nguyên hiện đang bị đối xử tồi tệ, và còn nhiều trường hợp khác nữa mà tôi không thể kể hết ra đây.
Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong trong vấn đề tự do tôn giáo. Lá thư Phật Đản Liên Hiệp Quốc gửi chính quyền Việt Nam được mọi giới nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau, thuộc các quốc gia và văn hóa khác nhau, cùng ký tên chung. Bà có nghĩ rằng cá nhân bà và Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới có nên trở thành một phong trào toàn cầu thay vì giới hạn ở căn cứ Hoa Kỳ mà thôi?
Well, it's very, very important. I think the United States can be justly proud that we were sort of a trailblazers in terms of putting the specific issue of religious freedom on the map.
Đây là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể tự hào rằng chúng tôi là một thứ đầu tàu trong việc phác họa trên bản đồ mối đặc thù về tự do tôn giáo, rồi biến nó thành một bộ phận cụ thể trong chính sách đối ngoại. Nhưng rõ ràng là muốn cho thành quả đạt tiêu chuẩn cao thì cần phải có một đường hướng toàn cầu. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng một tác động vĩ đại đã tập hợp rộng lớn những nhà lãnh đạo và cá nhân nổi danh ký chung lá thư Phật Đản Liên Hợp Quốc rất quan trọng để gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam. Nó cho thấy lá thư trở thành một phong trào quốc tế. Hoa Kỳ không riêng muốn độc diễn. Chúng tôi không muốn đứng một mình trên diễn đàn. Chúng tôi muốn hợp tác. Muốn là đối tác với bất cứ ai chia sẻ niềm tin về việc tập trung nỗ lực cho tự do tôn giáo trên mọi địa bàn thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lá thư mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tung ra là một chúc thư vô cùng mạnh mẽ, mà thực tế là đã có sự hậu thuẫn toàn cầu cho tiêu đích nhắn nhủ các quốc gia phải chịu trách nhiệm trong việc cho phép hay cấm đoán công dân họ được hưởng các quyền cơ bản như quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng.
Xin bà một câu hỏi chót. Việt Nam là quốc gia độc đảng, cho thấy sự cam kẹp tôn giáo rất chặt chẽ, khiến người ta nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam sợ hãi sự có mặt của nhiều ý kiến, tín ngưỡng, quan điểm khác nhau. Nếu bà phải đề cập vấn đề này với chính quyền Việt Nam, bà sẽ nói ra sao?
Well, I would say that when it comes to repressing religious freedom, it is counterproductive to the goals of building.
Tôi sẽ nói rằng đàn áp tôn giáo là chống lại mục tiêu xây dựng một xã hội ổn định, khoan dung và thịnh vượng. Gần đây có những điều tra và nghiên cứu đáng kể cho thấy mối liên hệ tại các quốc gia cung ứng một không gian rộng rãi cho công chúng tự do trao đổi những quan điểm và tín ngưỡng dị biệt trên lĩnh vực tôn giáo, thì kinh tế cũng như hệ thống chính trị ở các xã hội này phát triển tốt đẹp và thành công. Rõ ràng là có vấn đề tại một quốc gia độc đảng như Việt Nam, vì nhân quyền nói chung và tôn giáo nói riêng sẽ phát triển hơn bội phần trong một bối cảnh dân chủ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích sự thăng tiến dân chủ tại Việt Nam, nhưng bằng chứng là đây và bằng chứng không thể nào chối cãi. biểu tỏ sự tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng sẽ tăng cường cho xã hội. Dấu hiệu cho sự yếu kém là khi xã hội lo sợ phải cung cấp một không gian mạnh mẽ, tự do cho khối quần chúng có nhiều niềm tin, viễn cảnh và tín ngưỡng khác nhau để hành xử đúng đắn và tôn trọng các quan điểm của họ.
Xin cảm ơn bà Katrina Lantos-Sweat, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, Đài Phật giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz.
Phật giáo Việt Nam hồng nhất mang mạng chung. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên, là cùng với